Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào. Vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào các ngươi cũng chẳng để cho vào. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà quá, bởi thế các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hỏa ngục gấp hai lần các ngươi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đuôi mù, vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đuôi mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hóa vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đuôi mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hóa của lễ, cái nào trọng hơn? Vậy ai lấy bàn thờ mà thề thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề thì lấy cả đền thờ và đấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề thì lấy ngai tòa Thiên Chúa và đấng ngự trên ngai tòa ấy mà thề. Tôi có nhớ đọc ở đâu đó một câu chuyện về giáo dục, và trong đó nói về một cậu thiếu niên kia, vì ăn cắp một con cừu, thế cho nên bị người ta bắt được và rồi người ta ra hình phạt. Người ta đánh đập mấy chục hẻo, và sau đó là khắc ở trên trán một cái chữ S. Nếu mà nói theo tiếng Anh có nghĩa là sheep, con cừu, hay là stealer, kẻ ăn cắp. Và rồi người ta đuổi ra khỏi làng. Cậu thiếu niên nó bị đuổi ra khỏi làng, lang thang rày đây mai đó, một ngày kia tới một cái làng khác. Cái làng này thì người ta không biết cậu là ai, chỉ có thấy tội quá, thế cho nên có một gia đình kia mới nhận vào nuôi nấng, rồi cho công ăn việc làm, rồi lớn lên thì gả con gái cho, và rồi đó sau sinh con rồi có cháu có chấp. Và từ khi mà bị đuổi ra khỏi làng thì cậu thiếu niên đó cảm thấy hối hận vì cái việc ăn cắp của mình. Và rồi cậu ta quyết tâm để mà chừa cải, thay đổi đời sống. Thế cho nên từ khi qua làng mới á, là cậu ta ăn ngay ở lành lắm, thậm chí cũng sống quảng đại, giúp đỡ người này người kia, nhất là những người xa cơ, lỡ bước. Và rồi lớn lên, về già, có con, có cháu, và biết bao nhiêu người nữa, thì thấy cái ông này quảng đại tốt lành, nhưng mà lại không hiểu cái chữ S ở trên trán của ông ta phát xuất từ đâu, nghĩa là gì. Và người ta đồn thổi với nhau cái chữ đó là Chúa khắc cho. Cái chữ đó đọc là Saint, thánh. Thưa anh chị em, câu chuyện giáo dục như thế, nhưng mà nó cũng phản ảnh được cái sự kiện ở trong lịch sử của giáo hội.
đó là từ một tội nhân đổi qua làm thánh nhân, từ một tội nhân qua thánh nhân. Đó là cái hình ảnh chúng ta có thể chiêm ngắm được ở nơi Augustino, là qua một cái hành trình như thế đấy. Lớn lên là một con người là có đầu óc rất là nhạy bén, minh mẫn. Và rồi Augustino đi tìm kiếm trong cuộc sống cái ý nghĩa của cuộc đời là gì, cái hạnh phúc ở nơi đâu, và đi tìm chỗ này chỗ kia, tìm ngay cả trong xác thịt. Thành ra là lịch sử ghi lại Augustino có một cô gái ăn ở với cô ta, không có hôn nhân gì hết, và sinh ra một đứa con ngoại hôn, và rồi cũng chẳng có tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời hay là hạnh phúc ở trong đó. Thực sự lại đi tìm chỗ khác, đi tìm ở trong gì là kiến thức của nhân loại, đi tìm những cái gì gọi là trong những cái thuyết thuyết của con người. Mà một trong những cái thuyết lớn lúc bây giờ là Manicheo. Cái thuyết này lạ lắm, nói là ở trong thế giới, trong vũ trụ này có hai cái mạnh lực rất là lớn đang tranh giành với nhau, và tranh giành ngay cả ở trong cái tâm hồn của con người ta luôn. Ảnh hưởng của thần ác và thần thiện, tức là nếu mà trong cái lòng của con người ta đó mà thần thiện mạnh hơn thì người ta sẽ làm những cái điều tốt, nhưng nếu mà là những thần ác mà nó vượt thần thiện thì rồi người ta không tránh khỏi việc làm những cái điều xấu. Mới nghe qua cái thuyết này thì chúng ta thấy có vẻ có lý, phải không? Nhưng mà thưa anh chị em, sâu xa hơn thì nó đi tới cái chỗ là người ta đổ thừa cho các thần, hoặc là thần thiện hay là thần ác, và rồi đi tới cái chỗ là phủ nhận hay là từ khước cái giá trị của sự tự do là một cái món quà rất quý mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người. Không còn tự do nữa, mà tất cả là bởi vì các thần nó mạnh quá, nó chế ngự con người tôi. Nếu mà thần thiện chế ngự được thì may ra tôi khá, còn thần dữ, thần ác mà chế ngự thì thôi tôi thua. Trái lại, như là giáo lý Hội Thánh Công Giáo có khẳng định, đó là cái yếu tố tự do ở nơi con người, đấy chính là cái sức mạnh để mà làm cho con người ta tăng trưởng ở trong sự thật và sự tốt lành. Cái sự tự do đó nó giúp cho chúng ta đạt tới một cái mức hoàn hảo một khi mà mình biết hướng về sự thiện, biết hướng về Thiên Chúa. Nó chi phối trong lòng của chúng ta, và nó cho chúng ta được cái toàn quyền để định đoạt, chứ không phải là cái yếu tố bên ngoài mình như vậy là đổ thừa. Khi mà chúng ta làm điều thiện thì chúng ta càng trở nên tự do, còn khi chúng ta làm điều ác thì chúng ta đã lạm dụng tự do. Nó ngắn gọn là như thế, thưa anh chị em. Thì lúc bây giờ là Augustino đi theo bè phái cái lạc thuyết Manicheo, để rồi sau đó là chỉ có đổ thừa, không có nhận ra được cái giá trị thực sự của con người mình, không có nhận cái trách nhiệm, tôi không có trách nhiệm. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Và rồi về sau Augustino thấy đúng, cái thuyết đó không phải là chân lý. Ngài bắt đầu đi tìm chỗ này chỗ kia mà cũng chẳng có bao giờ thỏa lòng, cho đến khi mà Ngài đến với Kitô giáo qua lời giảng của Thánh Giám mục Ambrosio, thì Augustino bắt đầu thấy ánh sáng bừng lên, và Ngài học đạo tân tòng. Nhưng mà cái ngày giờ rửa tội á, nó cứ bị thay đổi. Anh chị em biết tại sao không? Bởi vì Ngài cũng lo ngại rằng bây giờ mình rửa tội xong á, mà sau này phạm tội lại thì làm sao? Cái lý do là lúc bây giờ người Kitô hữu chỉ được lãnh bí tích giao hòa một lần ở trong đời, Thế cho nên bây giờ mình phạm tội lại mà đi lãnh bí tích giáo hòa, rồi sau khi lãnh bí tích xong mà có tội nữa thì kẹt quá. Thế cho nên lúc bây giờ cũng có nhiều người để cho gần chết á, xưng tội một lần nó hết luôn. Có những cái trắc trở như vậy ở trong lòng Augustino. Mãi nếu mà mình rửa tội bây giờ, rửa tội rồi chắc gì mình không phạm tội. Mà phạm tội thì chẳng lẽ cứ đợi tới chết à, gần chết rồi mới xưng tội à? Mà nếu mà xưng tội trước đó thì rồi sau đó không có được xưng tội lại nữa. Anh chị em biết á, là lúc bây giờ trong những cái thế kỷ đầu tiên của giáo hội có những cái tội như là tội ngoại tình, tội thờ ngẫu tượng, tội giết người, là những cái tội rất lớn mà những cái hình phạt đưa ra là rất lâu. Việc sám hối là kéo dài có khi tới 2-3 năm. Và rồi tới một cái ngày giờ nào đó mà Đức Giám Mục Địa Phận đã định rồi đó, thì người ta mới tới trước toàn thể cộng đồng, và lúc bây giờ mới được ban phép giải tội cho. Mãi đời sau đến thế kỷ thứ 7 mới có những cái việc gọi là sám hối riêng, sám hối ngắn ngày hơn. Và rồi cái việc xưng tội giao hòa thì nó là một cái việc không phải công khai nữa, mà kín đáo giữa linh mục hay giám mục với là hối nhân. Đó là thế kỷ thứ 7. Còn thánh Augustino là trong thế kỷ thứ 4. Thành ra là cái chuyện mà dùng rằng với cái ngày rửa tội đó, chúng ta hiểu nó không có lý do. Nhưng mà một khi, một hôm ngài nghe đọc được cái đoạn kinh thánh này, đó là đoạn kinh thánh ở trong thơ của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 13 từ câu 13 cho tới câu 14, nói như thế này: như giữa ban ngày ta hãy sống đoan trang, chứ không phải trong chè chén say sưa, trong dâm dật và phóng đãng, trong kình địch và ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô đi, và đừng lo toan về xác thịt cho thỏa các đam mê. Đọc thấy lời Chúa nói như vậy, một cách rõ ràng cụ thể như vậy, ngài đi chịu phép rửa tội lúc được 33 tuổi. Và rồi từ đó trở đi, thưa anh chị em, là một hành trình nên thánh, từ một tội nhân để đi qua thánh nhân. Cái hành trình đó với biết bao nhiêu nỗ lực để trở nên giống Chúa. Và trong hành trình này á, thánh Augustino đã từng than thở với Chúa như trong lời kinh phục vụ buổi chiều: lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng, con biết Chúa quá muộn. Đừng nói lên là cái lòng ngài bây giờ khám phá ra cái vẻ đẹp của Chúa muôn ngàn đời mà bây giờ nó vẫn chẳng có phai. Cái đẹp của con người, cái đẹp của các học thuyết, cái đẹp của thế gian này nó cứ càng ngày càng phai tàn. Ai cũng phải phai tàn, nhưng mà cái đẹp của Chúa thì chẳng có tàn phai mà cứ càng ngày càng đậm nét hơn. Thế cho nên Augustino tiếc nuối: ôi lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng. Đôi khi anh chị em cũng nghe cái bài hát như vậy. Rồi đôi khi mình cũng nghe những cái bài hát chẳng hạn: xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Đó là tâm tình của Augustino. Hay là có những khi là trong cái lời cầu nguyện chân thành này bật lên: chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi mới nghỉ ngơi yên. Đi tìm đủ thứ, mà bây giờ chỉ có tìm Chúa rồi thì tâm hồn tôi mới được yên, mới được nghỉ ngơi. Cái lời cầu nguyện hay là cái câu nói đó là để diễn tả: ồ đây, bây giờ đã tìm được cái cùng đích của cuộc đời, cái ý nghĩa của cuộc sống rồi. Chứ còn nếu mà nói về phương diện làm việc thì không có phải nghỉ ngơi đâu, thưa anh chị em. Trái lại, ngài làm việc tích cực, hăng hãi vô cùng. Ngài đã viết ra biết bao nhiêu là kho sách về thần học để bênh vực cho Kitô giáo, rồi biết bao nhiêu bài giảng, biết bao nhiêu cái thư tín, và làm cho cái sức sống đạo lúc bây giờ nó càng ngày nó càng tăng trưởng lên. Và rồi những cái di sản mà Thánh Augustino đã để lại cho giáo hội đã được coi như là nó phong phú, nó đứng thứ hai sau những cái di sản mà Thánh Phaolô để lại. Có một vị thánh lớn lao như vậy trong lòng giáo hội. Ngày hôm nay biết bao nhiêu là ý tưởng thần học về Chúa Ba Ngôi, hay là về những cái mầu nhiệm lớn lao ở trong đạo. Những cái ý tưởng, những cái tâm tư là chúng ta đón nhận lại qua Thánh Augustino. Thế nhưng giáo hội có được một cái vị thánh lớn như vậy ngoài hồng ân của Thiên Chúa, anh chị em có biết là còn nhờ vào đâu không? Mình phải cần nhắc tới người mẹ là bà Thánh Monica, mẹ của Augustino. Một bà mẹ mà suốt một cái chiều dài của cuộc đời á, là một cái sự tranh giành cái linh hồn, cái sự sống thiêng liêng của con mình với là thế gian, với là ma quỷ. Người ta nói á, là Thánh Augustino được trở nên cái vị thánh lớn như vậy nhờ cái dòng nước ân sủng rửa tội, nhưng cũng nhờ cái dòng nước mắt của người mẹ. Người mẹ đã hy sinh lớn lao vô cùng. Và có một cái điều này tôi thấy thường ngày hôm nay các bà mẹ Công giáo hay chọn Thánh Monica để làm bổn mạng, để xin với là thánh nhân cầu bầu cho mình, cũng biết bắt chước nữa trong cái sự hy sinh, trong cái việc nuôi dạy con cái. Và rồi là đa phần tôi thấy có những người mẹ mà đau khổ tới gặp các cha là những cái người đạo đức, thì thường hay gặp hay nghe một cái lời khuyên là thôi bắt chước Thánh Monica đi, khóc lóc hy sinh đau khổ đi, thì sau này là con nó sẽ được thay đổi, có khi nó thành thật. Những cái lời khuyên rất là đạo đức, rất là hay. Mà có một cái điểm này tôi thấy rất là quý trọng, đó là sau khi mà Augustino trở lại rồi đó, thì trên cái đường từ Ý về lại Bắc Phi có người mẹ cùng đi, thì bà mẹ bệnh chết. Trước khi chết thì Monica, người mẹ đó, đã nói với Augustino thế này: mẹ không có lo lắng là con sẽ chôn mẹ ở nơi đâu, con chôn mẹ ở đâu cũng được, mẹ chỉ xin con cái điều này, đó là khi nào con dâng lễ, khi nào con tiến lên bàn thờ, con nhớ đến mẹ. Tôi thấy cái lời nói của Thánh Monica đó ý nghĩa lắm. Ở cái chỗ là có lẽ bà mẹ này đã sống cái thánh lễ, cái tích thánh thể một cách sâu xa, thế cho nên mới thấy được cái giá trị, để rồi mới nhắc nhở, mới là xin với con mình về cái điều đó. Bà mẹ chắc rằng trong cái thời gian mà hy sinh, mà đổ nước mắt, mà đau khổ đó, đã tìm được cái sức mạnh, tìm được cái sự đỡ nâng, thấy được cái ơn cứu độ, thấy được tất cả cái giá trị, cái ý nghĩa của cuộc đời mình nơi Chúa Giêsu thánh thể, nơi thánh lễ đó. Thế cho nên sau này khi mà Augustino trở về Bắc Phi, lúc đó đã làm linh mục đâu, đã làm linh mục đâu, mà đã nói với con mình: khi con bước lên bàn thờ, con hãy nhớ tới mẹ. Và thưa anh chị em, đấy, đó là cái giá trị mà tất cả chúng ta bắt chước Monica hay là chiêm ngắm Thánh Augustino. Chúng ta cũng xin Chúa qua lời bầu cử của các thánh nhân đó, cho mình có lòng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể, cho mình siêng năng đến với thánh thể, với thánh lễ, để mà múc lấy những cái ơn cần thiết, ơn trọng đại cho cuộc sống của mình, để rồi càng ngày nơi Chúa Giêsu thánh thể, nơi thánh lễ, chúng ta tìm được giá trị của cuộc đời, ý nghĩa của cuộc sống và sức mạnh để đỡ nâng cho chúng ta trên hành trình đi về với Chúa.
Vừa rồi là sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. dòng Chúa cứ thế. Và xin mời quý thính giả thưởng thức bản thánh ca Con hướng về Chúa với tiếng hát của ca sĩ Lệ Hằng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kha, được trích trong CD thánh ca Tìm về chân thật Mỹ. Và bản thánh ca này xin được kết thúc phần sứ điệp tin mừng ngày hôm nay.
Thật lòng Chúa nên nguồn an